Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Và Xuân Ngọc tiếp tục trên làn sóng của SBS tiếng Việt cùng quý vị thính giả. Và có lẽ là ngày nào chúng ta cũng được nghe những thông tin cập nhật liên tục về những con số, mà những con số không vui một chút nào. Nó liên quan tới coronavirus hay là COVID-19, những người nhiễm, rồi những người không may ra đi. Và tất nhiên là trong bối cảnh như thế này thì cái sự lo lắng và cái sự quan tâm cho sức khỏe của bản thân mình thì ai cũng quan tâm cả. Có lẽ là vì như thế cho nên chúng tôi rất là trân trọng và cảm ơn bác sĩ Phạm Phúc Nhân có nhã ý cung cấp những thông tin cập nhật nhất và những thông tin từ góc độ y tế chính xác nhất với đúng chuyên môn của mình với các chương trình của SBS tiếng Việt. Xin cảm ơn và xin kính chào bác sĩ Phạm Phúc Nhân ạ.
Kính chào sư Ngọc và các bạn nghe đài SBS hàng đêm.
Vâng, thưa bác sĩ, đến lúc này thì nhìn lướt qua cái bảng thông số thì thấy rằng những số ca nhiễm bây giờ nó vượt qua con số 90.000 rồi. Rồi là các ca tử vong cũng rất là nhiều, đấy khoảng tầm 4.000 như vậy. Thì tình hình bây giờ thực tế từ góc độ y tế thì nó như thế nào rồi bác sĩ?
Như Sư Ngọc thấy đó là đúng là Sư Ngọc nói là bây giờ hiện nay là 91.000 ca tử nhiễm trên toàn thế giới. Và nó lan lên tới 76 quốc gia trên toàn thế giới. Mặc dù vậy nhưng mà WHO cũng chưa công nhận đây là một cái đại dịch toàn cầu mà chỉ nói là đây là cấp độ cao và cảnh giác rất cao cao độ. Thì nó cũng có lý do là bởi vì không phải là đại dịch, là không phải bất cứ người nào cũng bị nhiễm bệnh hết, mà có một số quốc gia nhiều và ít. Và hiện nay như biết rằng là có ngoài Vũ Hán ra đó thì chúng ta có 4 trung tâm dịch mà trên toàn thế giới mà rất là quan trọng, như tuần rồi cũng có đề cập ít nhưng mà đến bây giờ rất là nặng. Thí dụ như Hàn Quốc chẳng hạn. Hàn Quốc thì bị hiện giờ gần 5.000 ca. Và 34 ca thì tử vong thì do cái nhóm cho cái giáo phái Tân Thiên Địa thì cũng công nhận ngày hôm qua đó thì ông Lee ông cũng đã xin lỗi trên toàn nước Hàn Quốc là cũng do là cái lý do là ông cũng không có cẩn thận lắm và do cái lý thuyết của giáo phái mà để ra gây cho người Hàn Quốc thì 60% gây bệnh trong cái số mà gần 5.000 người bệnh đó. Ngoài ra Ý thì khoảng là 2.000 và chết 52, đặc biệt Iran hiện nay là 1.500. Mà cái chết rất cao là 66 người, mà đặc biệt là nó ảnh hưởng đến tầng lớp lãnh đạo của Iran. Cái này là đặc biệt. Tức là cái người cố vấn cao cấp của Tổng thống Iran là chết rồi. Rồi Thứ trưởng Iran bị bệnh và rất là nhiều người bị bệnh ở đó. Và cả Mỹ cũng vậy. Thì hiện nay là Mỹ tới trên 100 ca rồi mà 6 ca chết. Như vậy thì có nghĩa là có nay là cái trận dịch này nó dở trận này, cả không còn có, nó không có ngừa, nó không phòng tất cả cái biên giới của quốc gia đã đi đã đục thủng hết rồi. Sư Ngọc, đó là cái tình hình chung như vậy.
Vâng, đúng là các biên giới bây giờ không thể ngăn ngừa được virus nữa rồi. Và tại Úc, thưa bác sĩ, ngày hôm qua Xuân Ngọc có làm bản tin thời sự đó, thì ngay lập tức lúc chiều tối ngày hôm qua trước giờ phát thanh chúng tôi thấy rằng là bắt đầu xuất hiện những trường hợp đầu tiên người Úc nhiễm từ người sang người COVID-19. Thì không biết cái việc lây nhiễm này nó có ý nghĩa như thế nào từ góc độ y tế ạ?
Đúng như Xuân Ngọc nói là ngày cho tới ngày hôm nay đó, thì khoảng cách đây 2 tiếng thì Úc đã có 33 trường hợp thì để nhiễm bệnh. Thì nói là mỗi cái tiểu bang hầu như cái số 9 ở New South Wales, 9 ở Victoria, 9 ở Queensland và Diamond Princess cái tàu là 10 cái. Và đặc biệt trong những cái ca nhiễm bệnh mới này là có 7 trường hợp được report hoặc là trực tiếp hoặc gián tiếp từ quốc gia Iran đó. Và đặc biệt như Sư Ngọc biết là có 2 trường hợp nhiễm qua từ người qua người, thì đặc biệt là nó đã ảnh hưởng tới một nhân viên y tế ở New South Wales. Có nghĩa là cái nhân viên y tế đó không có qua tất cả các quốc gia như Hàn Quốc, Iran mà bị nhiễm bệnh ở trong lúc này. Chứng tỏ rằng những ca âm tính nó đã lan và chúng ta không khám phá để cho nhân viên y tế bị. Cho nên thành ra bây giờ nó hơi gọi là cấp cứu đó. Cho nên ngày mai tức là ngày thứ tư, thì Hội Y tế AMA, tức là Australian Medical Association và Hội GP, tức là General Practitioner đó, sẽ gặp đại diện chính phủ để yêu cầu cái mức độ. Thì có thể là phải bác sĩ, có thể ngày mai 21 phải mang mask. Và đồng thời những ca nặng thì chuyển thẳng tới bệnh viện luôn. Và để đọc phòng ngờ, tại đây là cái tuyến thứ hai mà có thể giải tuyến cái đầu là biên giới. Bây giờ tuyến thứ hai là các bác sĩ mà tiền phương và bác sĩ GP gia đình á, mà bị đục thủng nữa là rất là nguy hiểm. Cho nên phải để bảo vệ cái lớp bác sĩ này, cũng trong đó cũng có bác sĩ trong đó. Cho nên thành ra là rất là nghiêm trọng đó, Sư Ngọc ạ.
Thế còn cái việc mà điều chế vaccine đến bây giờ quá trình diễn ra như thế nào rồi, có khả quan lắm không ạ?
Đây là ngày hôm qua thì ông Trump tại tòa Bạch Ốc, mà ông hỏi trực tiếp những nhà khoa học nổi lạc ở Mỹ, hỏi bây giờ ông rất là nóng tại vì cái bên Mỹ là trên 100 ca mà 6 ca chết rồi. Ông hỏi ông sợ là cái ảnh hưởng đến từ kỳ mà tái cử ông kỳ tới nè, rủi ro mà ông làm vậy là đảng dân chủ nó nói ngày tạ ông dở quá. Nhưng mà sự thật là nó xui, ông xui trong thời gian này đó, chứ ông hỏi chừng nào có vaccine. Thì tất cả người kia, mấy cái người mình như là hãng bào chuốt thuốc của Mỹ nổi tiếng rồi cũng như cái cố vấn động đó, ít nhất là 2 tháng, có thể trên nữa. Đây là một cái sự đột phá vô cùng quan trọng. Là bởi vì ngày xưa là nếu vaccine là khoảng 6 tháng tới 1 năm mà bây giờ mới có 2 tháng thôi, thì bây giờ vấn đề là tất cả các nhà mà khoa học trên thế giới đều tìm ra cái vaccine. Nhưng mà cái vaccine đó được bắt đầu thử trên con vật, mà thử lên vật á, nhất là khỉ hay là chuột á, thì phải trong một thời gian 1-2 tháng. Thì rồi sau đó mới thử người, rồi cũng 1-2 tháng mới có kết quả chắc chắn thì mới dám chích người trên người đó, Xuân Ngọc. Và đặc biệt là ông Bill Gates của ông cũng nói đó, ông cũng đặt thông báo cái đây 10 năm khi mà ông chống dịch xa với Ebola đó, ông cũng cảnh cáo rồi. Quý vị có trên tỷ phú trên thế giới, những quý vị mà giàu có, những quốc gia giàu có, tại sao không xuất tiền ra để mà chi ra để một số tiền một người vài trăm triệu thôi, 1-2 lạng tỷ hay như Mỹ 1 tỷ thôi. Chứ là bây giờ đại dịch như thế này á, thì bây giờ mấy ngàn tỷ rồi, tức là quốc gia nó cũng bị tổn thương hết áo trơn. Thì ông Bill Gates ông nói cũng có rất là thâm thúy đó, đúng không?
Vâng, và cái thiệt hại nó bây giờ không dừng ở cái việc chỉ là nhân mạng nữa, mà nền kinh tế và các thị trường chứng khoán thì đều gặp phải vấn đề hết rồi. Bác sĩ vừa mới nhắc tới nước Mỹ thì Xuân Ngọc cũng nghe một số thông tin từ người Việt tại Mỹ có chia sẻ với nhau một số những cái hình ảnh liên quan đến việc mà gom những cái hàng thiết yếu, nhu yếu phẩm đấy, trong những ngày vừa qua ở Mỹ, và gom đến hết cả những quầy hàng như vậy cũng bắt đầu xảy ra ở Úc này qua thông tin của một số những cái người bạn mà theo dõi. Thì không biết là tình trạng này nó có đáng phải làm như vậy hay chưa?
Thì trước khi trả lời câu hỏi này thì bác sĩ cũng xin trả lời nói một cái câu của ông Tedros là ông tổng giám đốc của WHO á. Ông nói hiện nay kẻ thù lớn nhất không phải là virus mà là sự nỗi sợ hãi và tin đồn hoang mang và kỳ thị. Tài sản lớn nhất của bây giờ á là sự thật, lý trí và đoàn kết. Thì rõ ràng là bây giờ tất cả người nào cũng lo lắng hết, cho nên Mỹ như Xuân Ngọc đúng là ở Úc này cũng vậy, có tình trạng là gọi là gom hàng. Thì mình thấy rằng cái chuyện này sớm mơ sáng mai này ở đài của chính phủ cũng liên bang và tiểu bang cũng nói là cái này không cần thiết ở Úc. Tại vì cái dân số của chúng ta là sao? Dân số chúng ta có 23-24 triệu à. Và đồ đạc rất là nhiều, chỗ nào cũng có siêu thị hết, thì không cần làm cái việc này. Và thứ hai nữa là chúng ta chưa tới cái tình trạng này, cho nên cũng không nên mà gom họ hàng như vậy, không nên. Cho nên thành ra, và còn cái phần thứ hai nữa đó là bây giờ chúng ta cũng phải đừng có vấn đề kỳ thị trong này nữa. Có những kỳ thị, có những là mình xưa ngọc không biết, có một câu chuyện ở Royal Children Hospital ở Melbourne đó, có một người mẹ đưa người con vô mà thấy một bác sĩ người tóc đen thì người nói tôi không thích trị đâu, tôi sợ cái virus đó. Cho nên lúc đó là cũng như là ông thủ hiến đây cũng lên đó là làm được cái kỳ thị đó là sai lầm. Hoặc là như bây giờ ở bên Ý chẳng hạn, ở bên Anh đó, rất là kỳ thị người Ý, đó là cái chuyện đó. Hay là những nhà hàng Trung Quốc là không có ai vào hết. Cái đó là một cái sai lầm ấy, xưa ngọc đầy đầu quá lo sợ.
Và trong những chương trình kế tiếp, chúng tôi sẽ cùng với bác sĩ Phạm Phụng Nhân thường xuyên cập nhật thông tin liên quan COVID-19 và những góc độ của đời sống từ những cái dịch bệnh như thế này đến quý vị đón theo dõi. Một lần nữa trân trọng cảm ơn bác sĩ Phạm Phụng Nhân dành thời gian rất quý báu cho chương trình tối nay ạ.
Dạ, cảm ơn Xuân Ngọc và các khán giả nghe đài. Trong thời gian này có lẽ là kiến thức của tất cả người dân, người nào cũng rất là cao về cái virus coronavirus này do cái sự quan tâm của quý vị. Cảm ơn tất cả quý vị nghe đài.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.